Thưa quý vị và các bạn, báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra tại tọa đàm Đối thoại chính sách ổn định thị trường vàng, giữ vững vĩ mô, tạo đà phục hồi trong bối cảnh thế giới bất định tổ chức sáng nay có tới 10 điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024, với cả những điểm sáng và cả những áp lực tới ổn định vĩ mô và những yếu tố khiến sự phục hồi kinh tế năm 2024 của Việt Nam chưa thực sự bền vững, đòi hỏi phải có giải pháp điều hành mạnh mẽ nhưng cần phù hợp và linh hoạt. Cộng tác viên Minh Trang và Thùy Dung thông tin.
Những điểm sáng đáng kể của nền kinh tế 4 tháng đầu năm nay đó là sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 238,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại được duy trì 8 năm liên tiếp với giá trị xuất siêu 4 tháng đầu năm nay ước đạt 8,4 tỷ đô la. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng cần đánh giá các tác động từ cả bên ngoài đến nội tại, bên trong của nền kinh tế để có giải pháp điều hành tốt hơn trong thời gian tới.
Chúng ta cũng nhìn thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn đối mặt với rất nhiều các cái khó khăn thách thức về thị trường, đặc biệt là vấn đề về nhân lực và công nghệ và vốn. Và chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ là rất nhiều những cái lợi thế của Việt Nam trong việc chúng ta thu hút cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay thì nó đang có những cái xu hướng hoặc là nó có những cái sự mà chúng ta phải suy nghĩ. Ví dụ như các cái vấn đề về kinh tế vĩ mô, ví dụ như các vấn đề liên quan đến các cái ưu đãi của Việt Nam khi mà chúng ta tham gia các cái hiệp định, đặc biệt là chúng ta đã có áp dụng cái thuế tối thiểu toàn cầu 15%. Thế thì rất nhiều những cái vấn đề ưu đãi như vậy chúng ta cũng đang phải xem xét lại.
Đánh giá cao công tác điều hành của chính phủ, nhất là nghị quyết số 01 của chính phủ ngay từ đầu năm đã đảo chiều mục tiêu, đó là ưu tiên tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, thay vì mục tiêu số 1 trước đây vốn là ổn định vĩ mô rồi mới tăng trưởng kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, với các giải pháp chính phủ đưa ra, kinh tế Việt Nam năm 2024 hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%. Mặc dù vậy, tiến sĩ Cấn Văn Lực cũng chỉ ra những điểm đáng lưu ý tác động tới kinh tế vĩ mô những tháng tiếp theo.
Một, tức là không đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các địa phương với nhau. Cái thứ hai là có thể vẫn còn đâu đó thiếu một chút bền vững. Ví dụ, ta thấy rất rõ cái chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm có thể là tăng khá là cao, nhưng mà đến hết tháng 4 thì cái mức độ của nó tăng trưởng chậm trở lại. Cho dù là PMI của chúng ta là trên 50 điểm. Đấy, cái này, điểm này nó cần phải lưu ý đối với quyết định chính sách của chúng ta.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao gấp 1,5 lần so với doanh nghiệp thành lập mới, tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 10 năm qua, cần tiếp tục có các biện pháp mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp.
Rất là nhiều các cái chuyên gia phân tích và những báo cáo đánh giá tình hình doanh nghiệp của quý 1 đã nói rằng là với những cái khó khăn của doanh nghiệp, những cái vấn đề của doanh nghiệp như vậy thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến hiệu quả, đến cái tình hình sản xuất kinh doanh và đến cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024. Ở đây chúng ta nhìn sang một cái chỉ tiêu vĩ mô khác nữa, đó là chỉ tiêu về tăng năng suất của lao động, bởi vì rõ ràng là mọi cái chỉ tiêu tăng trưởng hay là ổn định chăng nữa thì nó cũng phải phụ thuộc vào doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp yếu kém thì các chỉ tiêu khác chúng ta cũng rất là khó đạt được.
Mặc dù Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra những khuyến nghị cần tăng cường các giải pháp để kiểm soát lạm phát khi những yếu tố như tỷ giá, giá vàng và bong bóng tài sản có thể tăng áp lực lạm phát trong năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam không nên quá lo lắng về lạm phát, bởi trên thế giới, lạm phát toàn cầu đã giảm khá nhanh thời gian gần đây. Ngay cả một số nước như Mỹ cũng đã giảm tương đối tốt. Các nguyên nhân cơ bản tác động tới lạm phát trên thế giới là do giá năng lượng dự báo chỉ tăng nhẹ, và giá dầu cũng dao động ở mức tăng từ 80 đến 85 đô la và tăng không đáng kể. Ở trong nước, chỉ số CPI thời gian tới chủ yếu tăng ở hai nhóm, đó là lương thực thực phẩm và nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng,
kiểm soát lạm phát là tương đối tốt, bởi vì có cái yếu tố là nông nghiệp là bền vững và bảo đảm an toàn lương thực. Cho nên là cái biến động về giá cả lương thực và thực phẩm là rất là thấp, và đấy là yếu tố rất quan trọng tác động đến tâm lý. Trong vấn đề lạm phát thì phải hết sức chú ý yếu tố tâm lý, bởi vì cái tác động đến cái thu nhập của người dân là tác động qua cái lương thực thực phẩm. Cho nên tôi thấy yếu tố đó cần phải đánh giá nó tốt hơn nữa.
Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã cập nhật 3 kịch bản điều hành giá năm 2024. Kịch bản 1, CPI bình quân tăng khoảng 3,64% so với năm 2023. Kịch bản 2, CPI bình quân tăng 4,05%. Và kịch bản 3, CPI bình quân tăng khoảng 4,5%. Đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị về các biện pháp điều hành giá trong quý 2 và các tháng còn lại của năm 2024. Theo đó, nhấn mạnh công tác quản lý điều hành giá cần bảo đảm thực hiện kiểm soát tốt lạm phát, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.